Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy lúc Chúa Giêsu trừ quỷ thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: ông ta nhờ tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Mấy kẻ khác muốn thử người nên xin người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng người biết ý của họ liền phán: nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ. Vậy nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình thì cuộc cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phân tán. Khi thần ô uế ra khỏi người nào thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được nên nó nói rằng: ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bây giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó, và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước. Không biết anh chị em khi nghe qua bài phúc âm này có đặt vấn đề hay là có cái câu nào nó gợi lên trong chúng ta một cái thắc mắc không? Chứ riêng tôi thì tôi thấy cái đoạn cuối của bài phúc âm nói rằng khi mà tinh quỷ ô uế đã bị trục xuất ra khỏi một cái người nào đó rồi đó, mà bây giờ nó đi lang thang dông dài chỗ này chỗ kia, nó không có tìm nơi nào để đáng nghỉ chân, thì nó mới tìm lại cái chỗ cũ. Và khi trở về thì nó thấy nhà đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Và rồi cái câu cuối cùng của bài phúc âm ngày hôm nay á, thì nói rằng tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước. Thấy cái câu nhà sắp đặt ngăn nắp, được quét sạch, mà rồi cái tình trạng sau đó lại tệ hại hơn, nghĩa là gì? Không biết ông bà anh chị em có đặt vấn đề và rồi tìm một cái câu giải đáp nào cho vấn đề này không? Tại sao lại quét sạch và sắp đặt ngăn nắp? Đáng lẽ thấy được cái điều đó là phải cái linh hồn đó hay là cái nhà của cái người đó đáng lẽ phải được khen chứ, phải có cái gì đó nó tích cực và rồi từ từ nó sẽ đi lên ngon lành chứ. Đằng này lại tệ hại hơn. À, thì suy tư về cái vấn đề đó thì tôi thấy thế này: không phải một cái căn nhà được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp đã là ngon lành đâu. Không phải tâm hồn của chúng ta đã được tẩy khỏi những cái gì là ô uế, hay nói cách khác là được trục xuất khỏi cái tên quỷ nó ra khỏi cái tâm hồn của mình là đã ngon lành rồi đâu. Ma quỷ đi, mà rồi cái tâm hồn đó hay là cái ngôi nhà thiêng liêng của ta vẫn không có chủ, thì tình trạng nó sẽ tệ hại hơn trước đó là anh chị em. Ngăn nắp quét sạch mà không có chủ ở trong nó chưa được. Bởi vì rồi đây cái chủ trước là quỷ ô uế đó, nó sẽ trở về, nó sẽ coi ngó, không có ai ở trong đó, không có ai canh giữ đó, được rồi, nó sẽ đi kiếm thêm những tên tà thần khác hung ác hơn nó, và rồi chúng sẽ vào cư ngụ ở trong đó. Lắm khi mình quên chuyện đó. Có nhiều người tưởng rằng bây giờ là mình đi xưng tội sạch rồi là ngon lành. Nên là có những người là đi một năm một lần, có khi lâu năm lên, tẩy ra những cái điều gì ô uế trong lòng, Phao-rô cảm thấy yên tâm. Tin nó chưa đủ, bởi vì đẩy cái tên quỷ ô uế hay là những cái tà thần ra khỏi lòng ta rồi thì phải có một chủ khác ngự trị ở trong lòng của mình. Chủ đó là gì? Chắc anh chị em sẽ trả lời với tôi, chính là Chúa Giê-xu, chính là Thiên Chúa. Đúng vậy, phải có chính Thiên Chúa trong Đức Giê-xu Ki-tô ngự trong lòng của mình, lúc đó thì mới gọi là tốt đẹp được. Một cái căn nhà hay là một cái tâm hồn dọn sạch trơn chưa đủ, mà còn phải gắn vào trong đó những cái gì đó gọi là trang hoàng cho nó, và phải có chủ nữa thì nó mới gọi là một nhà tốt đẹp được. Anh chị em thấy ngay cái phần đầu nhé, Chúa Giê-xu trừ một cái tên quỷ câm. Và đáng lẽ cái người Do Thái được trục xuất khỏi tức là quỷ được trục xuất ra khỏi họ rồi, thì cái phần tiếp theo là họ phải đón nhận Chúa vào trong tâm hồn, vào trong làng, vào trong gia đình của người ta. Ấy thế mà Kinh Thánh bảo rằng họ không có đón nhận. Và khi mà họ không có đón nhận thì cái tình trạng của họ ra thê thảm hơn. Từ cái chỗ bị câm lúc ban đầu, cái tình trạng câm là của một con người, nhưng mà nó cũng mô tả cái hình ảnh của cả đám đông. Đám đông đã được Chúa tẩy trừ quỷ câm, nhưng mà sau đó họ không có đón nhận Chúa, họ không có tin Chúa. Thế cho nên cái tình trạng tiếp tới thê thảm ở cái chỗ là họ bắt đầu nói xấu về Chúa, có những cái lời vu khống. Ông nó hả? Bạn của quỷ đó, thế cho nên nó mới dựa hơi tướng quỷ để mà trừ mấy quỷ con. Anh chị em thấy sao? Thê thảm không? Có lẽ thà câm còn hơn là đi bêu riêu nói xấu, bỏ vạ cáo gian người ta. Có những lúc là như vậy. Và đây là cái tình trạng tệ hại hơn. Chúa trừ quỷ cho người ta rồi, thì đáng lẽ là trong tâm hồn, trong gia đình hay là trong thân của người ta phải đón nhận Chúa. Đây người ta cũng khước từ Chúa, phủ nhận Chúa luôn. Thế cho nên cái tình trạng thê thảm hơn. Ở cái chỗ mà người ta còn vu khống, bỏ vạ, nói xấu Chúa thì chắc người ta còn nói xấu nhau nhiều lắm. Việc Chúa làm một cái điều lành, một cái điều tốt cho người ta mà còn bị người ta nói xấu như vậy thì huống gì là những cái người khác. Thành ra là cái tình trạng thê thảm hơn là vậy. Và như vậy thì mình không có thể nào tự mãn được ở cái chỗ là ok, lòng tôi đã sạch tội rồi, đã sạch quỷ rồi. Sau đó là phải có Chúa, sau đó là phải tập tành những cái nhân đức, sau đó là phải tô điểm cho cái tâm hồn của mình lên. Chứ nếu mà ai cảm thấy là bình an rồi mà không có lo chuyện gia tăng những cái gì đó gọi là phúc lộc cho tâm hồn của mình, chưa đủ đâu. Ai mà cứ cảm thấy là tôi không làm chuyện đó, không có tội. Ví dụ như có người bảo mình không đi nhà thờ ngày thường đâu có tội đâu. Không đi. Có những người lý luận như vậy, trong khi là có thể đi được, có thể làm được. Hay là có những người là không đi tĩnh tâm, hay là không có làm một cái việc tốt nào đó, nó đâu có tội. Và chính vì thấy là không có tội rồi người ta không làm, mà người ta đã hạ cấp cái niềm tin của họ xuống. Trong khi thì Chúa là mời gọi, Chúa mời gọi người ta hãy đi lên, mà người ta thì cứ tà tà. Cái sự tà tà đó là mở ngõ cho cái tình trạng Kinh Thánh gọi là nên tệ hại hơn. Nếu mà ông bà anh chị em có Kinh Thánh đó, lật ra ngay sau cái đoạn phúc âm này thì nó tiếp nối cái đoạn là
có một người nói thật phúc cho cái lòng dạ cưu mang thầy. Phúc cho người đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Ngay tiếp nối cái bài phúc âm mà chúng ta nghe đây. Cái điều đó nói về ai nếu không phải là Đức Maria? Và cái điều đó muốn nói cái gì nếu không phải rằng phải có phúc á? Và cái có phúc chính là có Chúa làm chủ tâm hồn cuộc đời của mình. Nếu như mà mình coi thường chuyện đó thì rồi cuộc sống của con người ta sẽ tệ hại hơn. Tệ hại hơn cách này cách kia thôi. Làm sao để có Chúa làm chủ tâm hồn? Làm sao để mà mình thu công tích đức? Làm sao để cho những cái việc thực tập các nhân đức, đón nhận các bí tích, đón nhận các ân sủng, nó càng được dồi dào hơn ở trong cuộc đời của mình? Ngày hôm nay có nhiều người lơ là cái việc đó lắm thưa anh chị em. Cứ miệng sao không có tội là được rồi. Không có. Không có tội là mình mới dọn nhà thôi, mình mới làm cho sạch thôi. Nhưng mà nhà nó còn phải được làm đẹp hơn, làm phải làm sao được trang hoàng đầy ơn phúc hơn chứ. Như là Đức Maria là có phúc bởi vì lòng dạ của Ngài có Chúa. Chúng ta cũng phải đi đến cái điều đó. Nhưng mà để có Chúa, để có phúc, để mà thực tập những cái nhân đức, để mà đi đón nhận các bí tích, nó cũng thách đố lắm. Tôi biết là có nhiều người chiều đi làm về rồi, sau một tuần cũng mệt mỏi lắm rồi ha. Nhất là sau 8 tiếng đồng hồ ở sở làm về nó cũng đừ rồi. Mà bây giờ mình đến với nhà thờ, mình đến với Chúa để mà mình múc lấy cái phúc lộc, cả là một sự thách đố. Có nhiều khi mệt mỏi, tôi thấy người ta đọc kinh mà mình cũng có thể đoán ra được, nó không có cao cung lên được, mà nó cứ cung, nó cứ từ từ nó xuống. Và đủ thấy là cái sức lực của trong người ta nó như thế nào. Thế cho nên để mà đi đón nhận cái phúc lộc á, cả là một cái sự thách đố. Nhưng mà thưa anh chị em, còn làm cái điều đó mới chứng tỏ là mình đang còn sống. Sống trong ân sủng có khó khăn như vậy mới chứng tỏ được rằng là mình đang nỗ lực để tô đẹp, để nên thánh. Và như vậy cũng có nghĩa là mình đang sống. Chứ mà bây giờ là bình lặng tà tà thì coi chừng tâm hồn nó chết lúc nào rồi. Mới đây tôi đọc được một cái câu chuyện cũng đáng suy tư lắm. Nói về một cái anh da đen kia đi hộ tống một ông chủ da trắng đi săn vịt trời. Và rồi là trong khi đi như vậy thì bàn chuyện với nhau và đề cập tới vấn đề tôn giáo. Và rồi là ông chủ da trắng mới nói với anh da đen á, ta không biết nhà ngươi sao mà cứ nói tới chuyện tôn giáo là ngươi cứ nói tới vấn đề tội lỗi. Và rồi là cứ nói rằng nào là phải chiến đấu với thế gian, với ba thù, với ma quỷ, nào là phải có những cái gì có cánh rất lương tâm, là phải trăn trở lắm. Chứ như ta đây thì chẳng có gì. Ma quỷ hả? Nó chẳng có tấn công, nó phá rối ta tí nào. Ta thấy bình an. Nghe ông chủ nói như vậy thì anh da đen mới đáp lại, tôi thì tôi có một cái quan sát như thế này. Ông chủ thấy không? Mỗi lần mà ông chủ bắn chim trời xong á, thì những cái con mà nó rơi xuống, con nào mà nó chết rồi nằm im đó. À, còn có những cái con đó mà nó đang bị thương thì nó tìm cách nó chạy trốn. Và lúc bây giờ á là tôi phải dùng cái xào này không? Phang nó, kéo nó, đập nó cho đến khi nào mà nó nằm im thôi. Đấy, trong khi nó đang tìm đường để mà nó sống, nó chạy thì tôi đập phang nó như vậy. thì cũng thế. Khi mà ma quỷ nó thấy tôi đang nỗ lực để tìm cái con đường sống, nó cũng tìm cách để mà nó phang tôi. Còn những cái con vịt mà nó chết rồi, nó nằm kia thì lúc nào mình lấy cũng được, thì cũng giống như là ông vậy. Tôi nghĩ chắc ông giống như con vịt nó chết rồi đó. Thế cho nên ma quỷ nó đâu cần tấn công, nó đâu cần phá rối, bởi vì lúc nào nó lấy cũng được. Có lẽ đó cũng là cái điều để chúng ta suy nghĩ. Khi mà mình đang nỗ lực, mình đang phấn đấu, có thể nó khó khăn, có thể là phải trăn trở, trầy nha tróc vậy lắm, nhưng mà đó chính là cái dấu hiệu ta còn sống, và ta vươn mình tới với những cái gì là sống, là đẹp, là thánh, là phúc cho mình. Và chắc chắn Thiên Chúa sẽ mở rộng bàn tay để mà đón nhận chúng ta. Còn trái lại, cái kẻ nào mà cảm thấy là bình an lắm rồi, không cần làm gì hết, an rồi đó, coi chừng cái đó là rơi vào cái bẫy của ma quỷ. Lúc nào nó giơ tay ra nó vớ cũng được hết, và cái tình trạng đó sẽ trở nên tệ hại hơn. Ước gì những điều chúng ta cùng suy tư với nhau chiều hôm nay từ lời của Chúa sẽ là ánh sáng soi bước chân con, sẽ là sức sống để mà nâng đỡ bước chân chúng ta càng ngày càng mạnh hơn trên con đường để làm đẹp tâm hồn, làm đẹp gia đình, làm đẹp cuộc đời, và nhất là những cái đẹp trong Chúa.
Kính cho mau chóng tôi còn mong đi làm, chồng biêu cuối tháng sắp hàn, Chúa thương xin Ngài cũng dễ dàng bỏ qua. Câu kinh nhật tùng gọi là con chiên bội phần kính thương cha đủ rồi, hồn tôi giờ chẳng đã thành hơi, tim tôi chẳng có dạng kiến đến người mãi kia. quá vui. Cuối cùng giờ hết theo tôi đi trình Thiên Chúa nghe lời chuẩn phế. Việc đời Chúa chép cô tay từng trang lục xót, Ngài quay phán rằng tên con cha chẳng thấy ghi.